Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Lương tối thiểu năm 2022 tại Hàn Quốc là 9.160 won, 7,99 đô la Mỹ một giờ. Nhật Bản tiếp tục khiêu khích về vấn đề đảo Tokto trong sách trắng quốc phòng năm 2021. Hàn Quốc phản đối gay gắt nội dung về đảo Tokto trong sách trắng quốc phòng Nhật Bản. Lương tối thiểu năm 2022 tại Hàn Quốc là 9.160 won, 7,99 đô la Mỹ một giờ. Ủy ban lương tối thiểu Hàn Quốc, tổ chức đối thoại xã hội có chức năng thẩm định và quyết định mức lương tối thiểu, ngày 13 tháng 7 đã chốt mức lương tối thiểu cho năm 2022 là 9.160 won, 7,99 đô la Mỹ một giờ, tăng 5,1%, 440 won so với mức lương tối thiểu 8.720 won, 7,61 đô la Mỹ một giờ của năm nay. Lương tối thiểu theo tháng sẽ là 1.914.440 won, khoảng 1.674 đô la Mỹ. Tỷ lệ tăng lương tối thiểu đã liên tục ở mức hai chữ số trong 2 năm liền, kể từ năm 2018. Tỷ lệ tăng lương tối thiểu năm 2021 là mức thấp nhất lịch sử, chỉ với 1,5%. Như vậy, tỷ lệ tăng lương tối thiểu năm 2022 đã có cải thiện so với năm nay. Lương tối thiểu năm sau tăng được phân tích là có cân nhắc đến đà phục hồi kinh tế trong thời gian tới, nhưng không thể tăng mạnh ở mức hai chữ số như năm 2018, do xem xét đến lợi ích của giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Trước đó, đại diện giới chủ và giới lao động vẫn thể hiện lập trường khác biệt rõ ràng về mức lương tối thiểu của năm sau. Ủy viên công ích đại diện cho lợi ích chung trong cuộc họp tối ngày 12 tháng 7 đã đưa ra dự thảo đề xuất lương tối thiểu năm 2022 trong khoảng từ 9.030 won đến 9.300 won, 7,89 đô la Mỹ đến 8,13 đô la Mỹ một giờ để cuộc thảo luận có bước tiến triển. Tuy nhiên, ủy viên đại diện giới lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Hàn Quốc đã bỏ về giữa cuộc họp để phản đối đề xuất này vì cho rằng chính phủ đương nhiệm không giữ đúng cam kết nâng lương tối thiểu lên 10.000 won một giờ, tương đương 8,74 đô la Mỹ một giờ. Sau đó, nhận thấy giới chủ và giới lao động vẫn không thu hẹp được bất đồng quan điểm, ủy viên công ích đã đưa ra mức lương tối thiểu năm 2022 là 9.160 won một giờ. Lần này, tất cả ủy viên đại diện giới chủ đã rời khỏi cuộc họp vì cho rằng mức lương này giới chủ không chi trả được. Cuối cùng, mức lương tối thiểu 9.160 won một giờ đã được chốt thông qua biểu quyết với 13 phiếu ủng hộ, 0 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Cả giới chủ và người lao động đều phản đối mức lương này. Dự thảo nghị quyết về mức lương tối thiểu năm 2022 sẽ được công bố chính thức vào ngày 5 tháng 8 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trong trường hợp giới chủ hoặc giới lao động đều phản đối quyết định và được công nhận lý do, Bộ trưởng Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc có thể yêu cầu Ủy ban lương tối thiểu thẩm định lại mức lương tối thiểu. Nhật Bản tiếp tục khiêu khích về vấn đề đảo Tokto trong sách trắng quốc phòng năm 2021. Sáng ngày 13 tháng 7, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua sách trắng quốc phòng năm 2021 trong cuộc họp nội các do Thủ tướng Suga Yoshihide chủ trì. Trong sách trắng quốc phòng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tổng kết tình hình an ninh quốc phòng của nước này trong vòng từ tháng 4 năm ngoái tới tháng 5 năm nay. Trong đó, Tokyo viết rằng vấn đề tranh chấp lãnh thổ đảo Takeshima, tên gọi của đảo Tokto theo cách gọi của người Nhật, vẫn chưa được giải quyết. Đây là năm thứ 17 liên tiếp Nhật Bản lập luận chủ quyền với đảo Tokto của Hàn Quốc trong sách trắng quốc phòng kể từ nội các của cựu thủ tướng Koizumi Junichiro năm 2005. Trước đó, trong sách xanh ngoại giao do Bộ Ngoại giao Nhật Bản phát hành tháng 4 năm nay, cũng từng viết rằng Hàn Quốc đang chiếm cứ trái phép đảo Tokto. Về quan hệ với Hàn Quốc, sách trắng quốc phòng của Nhật Bản tiếp tục cho rằng các bài toán giữa cơ quan quốc phòng hai nước đang ảnh hưởng tới hợp tác và giao lưu quốc phòng song phương, bổ sung thêm nội dung là cơ quan quốc phòng Hàn Quốc vẫn đang đối phó một cách tiêu cực. Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản lấy căn cứ cho lập luận này là việc Hàn Quốc diễn tập quân sự gần đảo Tokto, thông báo chấm dứt Hiệp định Đảm bảo Thông tin Quân sự Chung Hàn-Nhật. Ngoài ra, sách trắng quốc phòng của Tokyo còn nhắc tới việc Hàn Quốc đã nâng ngân sách quốc phòng 22 năm liên tiếp kể từ năm 2000 đến năm 2018, đã vượt qua Nhật Bản về năng lực mua sắm quốc phòng. Về mối uy hiếp hạt nhân tên lửa Bắc Triều Tiên, sách trắng quốc phòng của Tokyo nhận định, miền Bắc vẫn đang tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo với tốc độ rất nhanh, đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của Nhật Bản. Hàn Quốc phản đối gay gắt nội dung về đảo Tokto trong sách trắng quốc phòng Nhật Bản. Trong buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 13 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-sam bày tỏ phản đối mạnh mẽ vì chính phủ Nhật Bản tiếp tục bóp méo chủ quyền đảo Tokto, lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc căn cứ theo lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế trong sách trắng quốc phòng năm 2021 mà Tokyo công bố sáng cùng ngày. Seoul hối thúc Tokyo phải rút lại lập trường sai lệch này ngay lập tức. Phát ngôn viên Choi cho biết, chính phủ Seoul lấy làm tiếc sâu sắc về việc Tokyo gần đây liên tục đưa ra các lập luận sai lệch về đảo Tokto. Những lập luận này tuyệt đối không thể ảnh hưởng tới chủ quyền Hàn Quốc với hòn đảo này. Seoul sẽ có biện pháp cứng rắn quyết liệt với bất cứ hành động khiêu khích nào liên quan tới đảo Tokto. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sáng cùng ngày đã triệu tập quan chức Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul để bày tỏ phản đối nội dung trong sách trắng quốc phòng của nước này. Lúc 11 giờ trưa ngày 13 tháng 7, Vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang-yeol đã triệu mời công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul Soma Hirohisa tới trụ sở Bộ Ngoại giao. Phó phòng Chính sách quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Lee Kyung-gu cùng ngày cũng triệu tùy viên quân sự Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul Matsumoto Takashi tới trụ sở bộ này, phản đối mạnh mẽ nội dung trong sách trắng quốc phòng của Tokyo. UNESCO cho rằng Nhật Bản bóp méo lịch sử về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến trên đảo quân hạm. Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO ngày 12 tháng 7 đã đăng tải bản thảo quyết định trên trang chủ chính thức, khẳng định Nhật Bản đã bóp méo lịch sử vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến tại các cơ sở công nghiệp của Nhật Bản trên đảo Hashima, còn được gọi là đảo quân hạm. Các cơ sở công nghiệp của Nhật Bản trên đảo Hashima nằm trong quần thể di tích của cách mạng công nghiệp Minh Trị, hay còn gọi là cải cách Minh Trị năm 1886 đến năm 1889, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2015. Theo bản thảo quyết định trên, Nhật Bản đã không giữ đúng cam kết là thừa nhận sự thật lịch sử về vấn đề người dân trên bán đảo Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động vào những năm 1940 tại các cơ sở công nghiệp trên đảo Hashima. Bản thảo này còn chỉ ra sự thiếu sót của Tokyo trong việc tưởng nhớ các nạn nhân, bày tỏ hết sức lấy làm tiếc về vấn đề này. Năm 2015, Nhật Bản đăng ký công nhận di sản văn hóa thế giới đối với các cơ sở trên đảo Hashima và cam kết công khai toàn bộ lịch sử về việc cưỡng ép người lao động Joseon, người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên giai đoạn đó, làm việc tại các cơ sở công nghiệp trên hòn đảo này những năm 1940. Tiếp đó, Tokyo đã mở Trung tâm Thông tin Di sản Công nghiệp tại Tokyo vào tháng 6 năm ngoái. Song thay vì quảng bá lịch sử đúng đắn, trung tâm này chỉ trưng bày những tư liệu ca ngợi quá trình hiện đại hóa của Nhật Bản. Về vấn đề này, UNESCO và Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ tháng 6 vừa qua đã thành lập nhóm điều tra chung về Trung tâm Thông tin Di sản Công nghiệp tại Tokyo. Theo báo cáo dài khoảng 60 trang, nhóm điều tra chung cho rằng Trung tâm Thông tin Di sản Công nghiệp đã không trưng bày các tư liệu đủ để cho người xem hiểu được sự thật lịch sử về vấn đề người Joseon bị cưỡng ép lao động. Ủy ban Di sản Thế giới dự kiến sẽ thông qua văn bản quyết định dựa trên nội dung báo cáo chung trên tại cuộc họp sau ngày 21 tháng 7. Tổng thống Moon Jae-in gặp gỡ Bộ trưởng của Tòa Thánh Vatican Yoo Hyung-sik. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiều ngày 12 tháng 7 đã gặp gỡ giám mục giáo phận Công giáo thành phố Daejeon, Hàn Quốc Lazarus Yoo Hyung-sik, người được giáo hoàng Francis bổ nhiệm làm tổng trưởng bộ giáo sĩ, tương đương chức bộ trưởng của tòa thánh vào tháng 6 vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tòa thánh Vatican một giám mục Hàn Quốc được bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng. Người phát ngôn phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mi cho biết, tại buổi gặp gỡ, Tổng thống Moon đã nhờ ông Yoo gửi lời chào và hỏi thăm sức khỏe đến Giáo hoàng Francis, mong Đức Giáo hoàng sớm bình phục sau cuộc phẫu thuật mà ngài đã trải qua gần đây. Ông Moon cũng gửi lời cảm ơn đến Đức Giáo hoàng vì đã luôn cầu nguyện cho Hàn Quốc. Đáp lại, ông Yoo cho biết, Đức Giáo hoàng đang phục hồi tốt sau phẫu thuật và sẽ chuyển lời đến ngài. Một số ý kiến cho rằng, việc giám mục Yoo được bổ nhiệm làm tổng trưởng bộ giáo sĩ là nhằm thúc đẩy chuyến thăm Bắc Triều Tiên trong tương lai của giáo hoàng Francis. Chuyến thăm miền Bắc của giáo hoàng không được nhắc đến trực tiếp trong cuộc gặp lần này, song trước đó giám mục Yoo từng bày tỏ sẽ nỗ lực hết sức để Đức Giáo hoàng đến thăm Bắc Triều Tiên sớm nhất có thể. Hàn Quốc ghi nhận 1.150 ca nhiễm COVID-19 mới ngày 13 tháng 7. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 13 tháng 7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1.150 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.097 ca phát sinh trong cộng đồng và 53 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm COVID-19 đến nay là 170.296 ca. Số ca nhiễm có tình trạng bệnh nghiêm trọng là 146 ca, tăng 8 ca so với một ngày trước. Thêm 2 ca tử vong do COVID-19 nâng tổng số ca tử vong lên 2.046 ca, tỷ lệ tử vong là 1,2%. Số người tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi 1 trong ngày 12 tháng 7 đạt 31.000 người. Tính đến nay đã có tổng cộng 15.618.000 người đã tiêm mũi 1 vaccine, tương đương 30,4% dân số. Thêm 6.500 người tiêm mũi 2 trong ngày 12 tháng 7, nâng số người đã hoàn tất tiêm chủng lên 5.940.000 người, tương đương 11,6% dân số. Cơ quan phòng dịch nhận định, làn sóng lây nhiễm có thể sẽ tồi tệ hơn nếu người dân di chuyển về địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Chính phủ sẽ tăng cường xét nghiệm và siết chặt kiểm dịch để ổn định tình hình dịch bệnh. Thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi tự tiến hành tiêm chủng vaccine COVID-19 từ 13 tháng 7. Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine COVID-19 của Hàn Quốc cho biết, từ ngày 13 tháng 7, chính quyền thành phố Seoul và tỉnh Gyeonggi sẽ triển khai công tác tự tiêm phòng. Ngoài ra, giáo viên mẫu giáo, nhà trẻ, học sinh lớp 1 và lớp 2 cấp tiểu học trên cả nước cũng sẽ bắt đầu được tiêm phòng từ cùng ngày. Đối với thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi, chính quyền địa phương sẽ tự lựa chọn đối tượng ưu tiên tiêm chủng tùy thuộc theo đặc điểm và tình trạng phòng dịch của từng địa phương, sau đó tiến hành tiêm phòng bằng vaccine được chỉ định. Chính phủ đã phân bổ 200.000 liều và 140.000 liều vaccine của hãng dược Pfizer Mỹ lần lượt cho chính quyền thành phố Seoul và tỉnh Gyeonggi. Chính quyền thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi quyết định ưu tiên tiêm chủng cho 340.000 đối tượng thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với nhiều người như nhân viên trung tâm dạy thêm, nhân viên giao hàng và chuyển phát, công nhân vệ sinh môi trường. Thời gian tiêm chủng diễn ra trong 2 tuần cho đến ngày 26 tháng 7. Công tác tự tiêm chủng tại địa phương sẽ được mở rộng ra cả nước từ ngày 26 tháng 7 với khoảng 800.000 người và khoảng 1,86 triệu người sẽ được tiêm chủng từ ngày 2 tháng 8. Cũng từ ngày 13 tháng 7, 380.000 giáo viên nhà trẻ, trường mẫu giáo lớp 1 và 2 sẽ tiêm vaccine của hãng dược Pfizer. Giáo viên lớp 3 và lớp 9, nhân viên cơ sở giáo dục và nhà trẻ sẽ tiêm chủng từ ngày 28 tháng 7 đến 7 tháng 8 theo lịch trình. Thời gian đặt lịch tiêm chủng của đối tượng này là từ ngày 14 đến 17 tháng 7. Giáo viên cấp 3 và học sinh lớp 12 sẽ tiêm phòng từ ngày 19 đến 30 tháng 7. Đảng Sức mạnh Quốc dân giải thích nội dung thỏa thuận về hỗ trợ khẩn cấp toàn dân là hiểu lầm. Đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân bác bỏ thông tin về việc Chủ tịch đảng cầm quyền và đối lập đã đạt được thỏa thuận toàn diện vào tối ngày 12 tháng 7 về phương án hỗ trợ khẩn cấp toàn dân. Đảng Sức mạnh Quốc dân giải thích nội dung thỏa thuận giữa hai bên là mở rộng hỗ trợ cho các tiểu thương trước, nếu vẫn còn ngân sách thì mới hỗ trợ khẩn cấp cho đối tượng là toàn dân. Sau khi nội dung thỏa thuận được công bố, nội bộ đảng Sức mạnh Quốc dân đã dấy lên ý kiến phản đối, khiến ban lãnh đạo đảng phải họp khẩn trong đêm, rồi sau đó đính chính lại nội dung như trên. Chủ tịch đảng Sức mạnh Quốc dân Lee Jun-suk giải thích, trong quá trình công bố với giới truyền thông, nội dung thỏa thuận đã bị hiểu lầm, không được truyền đạt đúng ý nghĩa. Đại diện đảng Sức mạnh Quốc dân tại Quốc hội Kim Ki-hyun cũng nhấn mạnh phải ưu tiên hỗ trợ cho giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhóm đối tượng bị thiệt hại nhiều nhất từ dịch COVID-19. Chủ tịch hai đảng không hề đạt được thỏa thuận về việc hỗ trợ khẩn cấp toàn dân. Về phần mình, đảng cầm quyền Dân Chủ Đồng Hành chỉ trích gay gắt Chủ tịch Lee Jun-suk và hối thúc đảng Sức mạnh Quốc dân thực hiện nội dung thỏa thuận. Thủ đô Seoul ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới đầu tiên trong năm nay. Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc cho biết, vào đêm ngày 12 tháng 7, thủ đô Seoul đã ghi nhận hiện tượng đêm nhiệt đới đầu tiên trong năm 2021, với nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm là 26,5 độ C. Đêm nhiệt đới là hiện tượng nhiệt độ thấp nhất vào buổi tối từ lúc 6 giờ chiều tới 9 giờ sáng hôm sau, không xuống dưới 25 độ C. Năm nay, hiện tượng đêm nhiệt đới đầu tiên xảy ra tại thủ đô Seoul, sớm hơn 23 ngày so với năm ngoái, là ngày 4 tháng 8. Trong đêm ngày 13 tháng 7, không chỉ tại các thành phố lớn như Incheon, Daejeon, Gwangju, Busan, mà cả các khu vực ven biển như thành phố Yeosu, tỉnh Nam Jeolla, thành phố Thongnyeon và Nam He, tỉnh Nam Gyeongsang, cùng đảo Jeju cũng xuất hiện hiện tượng đêm nhiệt đới. Cục Khí tượng và Thủy văn giải thích, gần đây nhiệt độ ban ngày liên tục duy trì trên 30 độ C, khiến không khí nóng tích tụ, và ban đêm trời lại nhiều mây, nhiệt độ không thể hạ xuống, dẫn tới hiện tượng đêm nhiệt đới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.